Thiền miên điêu luyện nhiều tâm thức, giải mở trần tâm nguyện góp phần. Trí sang tâm minh không tạo loạn, thanh bình trung tiến tự phân lập. Thiền miên điêu luyện nhiều tâm thức, thiền miên điêu luyện, thiền miên thực hành chân pháp, nhiều tâm thức, cho cái tâm thức càng ngày càng phát triển. Giải mở trần tâm nguyện góp phần, tranh chấp chúng ta không còn nữa, chúng ta mới đóng góp được. Trí sang tâm minh không tạo loạn, trí sang tâm minh làm gì mà đem cái chuyện loạn động cho người khác. Thanh bình trung tiến tự phân lập, thượng trung hạ đồng nhất trung tiến, thể xác chúng ta có thượng trung hạ, tu đúng thì nó mới đồng nhất, tự phân lập, nay chút mai chút phân tách cho người ta hiểu, để người ta tự thức. Cũng như mặt trời, trời đất cũng là từ từ giáo dục chúng sanh, mà chúng ta tu đất cũng do trời đất hình thành. Đúng chiều của trời đất thì phải đi từ dịp một, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia trong thực hành, chứ không có vụ mà cấp bách nôn nóng rồi nói thiên cơ này cái kia nọ, nói bây giờ cấp bách phải làm này làm kia làm nọ, không được. Chúng ta làm sao đạt được ánh sáng và ban ánh sáng cho mọi người trong tâm tự thức, thấy rõ ánh sáng căn bản của mọi người đều có, lúc đó mới xây dựng được đường lối đồng nhất trong tâm đạo của mọi hành giả tại mặt đất, nên thật sự người tự tu và ảnh hưởng người kế tiếp. Tự mình không tu, không phân giải được chính mình, làm sao ảnh hưởng người kế tiếp. Cho nên người tu là người làm đại sự, mà toàn thân chúng ta không khai triển, không minh cảm được nguyên lý của trời đất, làm sao làm đại sự. Đại sự là đồng nhất, đến cũng như đi, ở cũng như xuất, lúc nào cũng vui hòa với các giới. Nhắc đầu chúng ta đến đó, nguyện tu để hòa hợp với thanh diệu của đại bi, thì ý chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ người nhắc chúng ta chuyển tới. Tu bằng trí, bằng ý, sự sáng suốt cũng như con chim hải âu giữa biển, nó bay bằng cái gì? Bằng cái ý lực của nó. Ai cho nó cái ý lực? Cái óc nó sáng suốt, ý nó bay tới đó kiếm ăn là nó bay tới đó, bay tới kia để tắm rửa nó bay tới kia tắm rửa, bay tới kia lập tổ ấm để sanh sản là bay tới kia lập tổ ấm để sanh sản. Cái ý của nó, ý lực của nó mạnh. Chúng ta tu ở đây muốn về phần hồn thì phải xây dựng, phải tu bằng trí bằng ý thì ý lực nó mới mạnh. Nói xuất hồn đảnh lễ Phật, xuất hồn để học hỏi tới vô cùng, mà ý lực không có làm sao xuất được, không có quân bình làm sao có ý lực tốt, mà khai thác sự thanh diệu của trời đất mà tu tiến. Dày công tu thiền để khai thác sự thanh diệu của trời đất, chứ không có giỏi gì hết. Sẵn có cái gì trời đất đã sẵn có, chúng ta dấn thân học hỏi và khai triển những gì sẵn có của chính mình. Phần hồn là chủ của một tiểu thiên địa, mà không lập lại trật tự trong tiểu thiên địa, xin danh tu, tu cái gì? Ôm xác phàm mà cũng không hiểu, ôm thêm một mớ sách kinh đọc đi đọc lại hiểu góc nào thôi, thì cái chánh cũng hiểu mà cái phụ cũng không hiểu, và rốt cuộc đi đâu? Phải đi học lại. Cho nên nhiều người chết rồi cũng buồn lắm. Một kiếp người cặm cụi lơ tu, mà tu theo một cái chiều hướng nào đó, không có phát triển được. Khi chết rồi, cũng phải đi học lại. Học từ chữ một nó mới thấm thía. Lúc sống, trời đất cho hàng loạt cơ hội để học mà không chịu học. Hàng loạt cơ hội ở đâu? Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, thì thu hút những chuyện kích động và phản động. Chưa hiểu được lãnh vực thanh tịnh của mình để tiến. Là một kiếp người chúng ta không xây dựng cho chúng ta giờ phút nào hết. Không giúp đỡ chúng ta giờ phút nào. Cho nên lúc chết phải rớt địa ngục là vậy. Vì hướng về tâm phàm, tranh giành, mất sự sang suốt thanh nhiều của nội tâm, thì chỉ có ôm khổ, hội nhập trong khối khổ, học khổ, cực khổ mới biết bước về biên giới của Phật Pháp mà tu, tiếp tục tu được. Người tu rất buồn khi mình cố gắng tu, giúp người khác tu, nhưng mà rốt cuộc họ lại phản. Họ phản những cái chân ngôn mà mình đã tìm được, cống hiến cho họ, họ không nhận. Rốt cuộc họ đi đâu? Khi họ nhận là họ đóng cửa, nhưng căn nhà không có cửa sổ là bực bội lắm. Càng bực bội càng tìm thêm thì càng tạo nghiệp cho chính mình, không phát triển được. Miệng nói tu, tâm không tu là tù địa ngục. Miệng nói tu, tâm không tu là tù địa ngục, rất rõ ràng. Cho nên mỗi mỗi phải thực hành mới để thấy. Trực giác chúng ta khai triển, chúng ta thấy hết. Thấy rõ rồi mới dâng thân. Thật sự tu như vậy mới là được. Đường đi càng ngày càng sáng lạng, càng thanh diệu. Diệu tiếng vạn linh trong cơ tạng chúng ta đồng tu đồng tiến. Khai triển tới vô cùng. Bao nhiêu cũng không đủ, nói thanh tịnh thì chưa thật thanh tịnh. Khi thanh tịnh không có được nói thanh tịnh, càng ngày càng tiến phục vụ người kế tiếp, không cho ta là thanh tịnh. Ta vẫn đang lội trong biển yêu của Thượng Đế, chứ chưa làm được biển yêu. Hai cái giá trị nó khác, lội trong biển yêu và làm thành một biển yêu cho mọi người cảm hưởng, chuyện đó nó khác. Phải dày công tu nữa, người tu phải hết sức dày công dốc lòng tu tiến. Những cái gì chúng ta đã đạt được nên khai triển, không nên tới đó là hết, không nên nói tới đó là hết. Cho ta là tu cao, rồi hướng tâm về chánh trị điều khiển người ta, rồi muốn làm minh vương, muốn làm ông vua. Ông vua để làm gì? Chúng ta người tu vô vi, tiến tới vô cùng thanh diệu, cống hiến sự thanh diệu của chúng ta cho tất cả mọi người, cộng hưởng và cùng tiến với chúng ta mới là đúng. Tu chưa đến đâu, chê người khác là tà, tưởng mình là chân, cái đó cũng sai. Chính mình chưa sửa được mình làm sao dám chê người khác là tà. Cho nên người tu chân không bao giờ dám chê người nào là tà. Công ty sản xuất xe hơi không dám chê xe của hãng khác. Xe nào cũng trong cái nguyên lý, chuyên miên tập trong nguyên lý của nước lửa gió đất mà hành sự. Cạnh tranh với nhau thì chỉ cái tô điểm bên ngoài, màu mè tóc đẹp, mà rốt cuộc chiếc xe nào cũng đi đến nơi. Phần hồn đi đứng do trí. Trí của phần hồn càng sáng suốt thì càng dễ đi đứng bất cứ ở cõi nào. Mà cũng bị hạ từng công tác như thường, nếu tâm nghĩ sai thì từ từ nó mất cái vị trí đó, thấy càng ngày càng bực bội, lúc đó mới thấy chính ta sai. Bị hạ từng công tác là luồng điển nó không còn đi chỗ thanh nhẹ nữa, nó ở trong ôm chấp si mê, trở lại nhậu nhạt chơi bờ trong khổ cảnh, rồi tự sát. Đó là đường lối tự sát, là bệnh nan y khi mà tự sát. Nhiều người tu được khỏe mạnh rồi, nói tôi bây giờ ăn gấp hai, gấp ba lần hồi trước, phước của trời cho. Ông trời cho chúng ta phước là để hiểu lấy chính mình, chứ không phải phước là ăn cho nhiều. Ăn cho nhiều là vầy xéo tâm can tỳ phế thận của chính mình, đó là mất phước, không phải là phước. Tham ăn nói bậy. Nhiều người tu mang cái bệnh tham ăn mà cũng không hiểu chuyện sơ sơ, sai lầm của chính mình đã tự hại mà không hiểu. Nếu có thực mới vượt được đạo. Nó giải nghĩa là thực để ăn, ăn cho no mới có đạo. Không phải vậy. Có thực tâm mới vượt được đạo. Thực tâm tu sửa, hiểu rõ nguyên lý của trời đất mà tiến qua mới kêu mình vượt được đạo. Không phải là có thực mới vượt được đạo. Nếu tôi không có ăn, tôi không có đạo. Ăn cho cố sanh bệnh. Cuối cùng bị mổ xẻ rồi chết mà thôi. Tại vì hành động tự hại, cơ cấu siêu nhiên của trời đất đã ban cho, nhưng mà ngày đêm nó chỉ có hại thôi. Tính tham ăn là tự hại mà không hay. Tưởng là mình tu khá lắm, khoe đầu này, khoe đầu kia, khoe đầu nọ, giảng cho đầu này kia, giảng cho đầu nọ kia mà không chịu giảng cho chính mình. Tánh tham vẫn còn càng ngày càng phát triển. Phân lần đời đạo phân minh tiến, sống tạm ăn vui chẳng lụy phiền, tâm đạo không rờ duyên thượng giới, cảm thông nghiêm luật sống duyên tiền. Phân lần đời đạo phân minh tiến, phân lần từ đời lẫn đạo, tiến trong sự cảm thức rõ ràng. Sống tạm ăn vui chẳng lụy phiền, thấy cõi phù sanh, có đến là có đi, sống tạm, không có lụy phiền than vãn. Tâm đạo không rờ duyên thượng giới, tâm đạo chúng ta lúc nào cũng nung nấu tâm đạo để tiến qua. Đó là cái duyên của thượng giới đã độ cho chúng ta. Cảm thông nghiêm luật sống duyên tiền. Chúng ta biết được cái nghiêm luật của trời đất là vô sanh bất diệt, sống trở về tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Căn bản của chúng ta có từ xa xưa, ráng tu tới thanh tịnh để trở về đó, để trở về căn bản nguồn gốc mà tu tiến. Nhưng mà tới đó là hết. Nhiều người tới đó là tôi là cặp niết bàn rồi, tôi là hẳn nhất rồi, cái đó là sai, không có đúng. Còn mang xác làm người là còn thấy nghiệp lực sai lầm ẩn tàng trong thần kinh của chúng ta. Càng ngày phải càng tu, đêm đêm phải lo tham thiền để giải bớt nghiệp. Không nên nuôi dưỡng và thu hút nghiệp của trần gian và củng cố nghiệp lực sẵn có của chính mình. Chỉ giải hết, không có ôm một chuyện gì, không có nắm bắt một chuyện gì, tâm thân mới được yên ổn. Nếu còn nắm bắt chỉ tạo động mà thôi. Tu vô vi là buông bỏ tất cả, không ôm bất cứ một cái gì. Nhiều người tu cái óc mới sáng được chút, quân huỳnh một chút là đi học lại chuyện đời. Chuyện bùa, chuyện phép đó là chuyện đời. Sự tham lam của đời muốn có bùa phép để chống trả ma quỷ, nhưng mà Phật là khác. Phật phải tiến về sự thanh cao tận độ, ma quỷ như người, không có dục xa cách mà chém giết bài trừ nữa. thực hành trở về sự thanh nhiễu của trời đất, thì đúng đường hội nhập quy nhất để tiến qua mà thôi. Một lòng một dạ như vậy thì tương lai sẽ được vinh quang tốt đẹp, phần hồn sẽ vui tươi và dũng mãnh thăng hoa trong thực hành, không còn ôm những mê loạn của tình đời nữa. Chính mình chưa thông không có làm được thầy địa lý, tâm thần trí của chúng ta chưa thông chưa minh làm sao làm thầy địa lý, mà tu hướng về vô vi không có làm thầy địa lý. Chuyện mình lo chưa hết mà đâm đầu đi lo chuyện người ta, rốt cuộc rồi bị nạn đâu có hay. Khi mình làm thầy địa lý phải ăn mất tiền, rồi có đồng tiền dễ dãi quá. Khi mà có đồng tiền dễ dãi phải làm thế nào? Phải ăn nhậu, chơi bời, nhậu nhẹt, sắm sửa phung phí. Đó là tạo tội mà không hay. Căn bản chúng ta không có tiền bạc, chúng ta nghèo. Phải giữ căn bản đó mới là tu tiền. Vì sao chúng ta đi tu? Nhờ nghèo khổ chúng ta mới đi tu. Bây giờ có tiền quên sự nghèo khổ và quên tất cả những người nghèo khổ thì làm sao tiến? Đã nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Mà chúng ta quên khổ, chúng ta không phải người tu theo đường lối của Phật. Thực hành theo đường lối của Phật là chấp nhận sự thiếu thốn, sự khổ cực, gian lao. Vì mình, vì mọi người. Đó là đứng đắn đường tu chánh pháp để trở về ngôi vị của một vị Phật ở tương lai. Nay làm chút, mai làm chút, tương lai sẽ có kết quả tốt. Những người đời tham lam, vì đâu mà tạo cảnh tham lam, mắt mũi tai miệng phàm tục không có cách khóa lại. Và cứ mở truyền miên như vậy thì hấp thụ truyền miên. Vô vi có cái phương pháp có lưỡi răng để răng niệm Phật, đóng cửa đời mở cửa đạo. Người người tại mặt đất có quyền niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự thức và tự khai sáng lên trên mặt. Trong đường lối tự tu tự tiên, khai mở tâm linh. Vỏn vẹn có sáu chữ, tu theo Phật mà đầu đề có sáu chữ không hiểu, cách nghĩa không thông, mà thực hành không đúng, rồi nói chuyện trong cuốn sách. Chuyện trong cuốn sách, truyền miên diễn tả rồi nói lưu bù cho người ta nghe. Các người tu thanh tịnh đã thấy mình là toàn là ăn cắp mà ăn cắp không nên. Căn bản thực hành cái sáu chữ mà không làm được. Xem cuốn sách thì phải có đầu đề. Đầu đề không hiểu mà xem cái gì. Cho nên thực hành Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi sẽ truy tầm tất cả những gì của những vị Phật đã đi trước và lưu lại cho chúng ta những châu ngôn không thay đổi. Tại sao ông Phật nói được mà tôi nói không được? Không hiểu truy tầm ông Phật do đâu mà có. Ông Phật là một con người hiểu khổ, thấm nhuần trong khổ, mới dứt khoát là tu và thấy rõ chủ kiến của mình đã tạo khổ cho chính mình. Cho nên đi tới dứt khoát chủ kiến của chính mình nữa, thì thức hòa đồng nó mới mở. Thức hòa đồng nó mở thì thấy cái sự thanh diệu của trời đất đang diều tiến vạn linh trên mặt đất này. Chúng ta đã có khối óc, biết tu tiến khai triển được khối óc, kính trọng tất cả những khối óc ở mặt đất này, thì chúng ta mới thật sự nhịn nhục trong tiên hòa. Chứ tiên chứ Phật cũng nhờ nhịn nhục mới có ngày hôm nay. Vậy chúng ta đang đi đường lối nào? Đường lối kính mến tiên Phật mà không dám làm tiên Phật. Dấn thân đi trong khổ, nhịn nhục để tương lai có cơ hội sống như chư Phật. Đã biết Phật là từ bi tận độ quần sanh, tại sao chúng ta không học con đường từ bi để tận độ quần sanh ở tương lai? chuyện phải làm, chuyện hay, chuyện tốt mà không học. Đòi cho được cái bằng cấp, rốt cuộc rồi tánh nào tật nấy, gia can bất ổn. Thậm chí trong người tu, vợ mới nghịch hai ba câu, nói chuyện đánh vợ rồi, mà không thấy sự đóng góp của vợ, sự kích động để đưa chúng ta trở về với thanh tịnh. Chúng ta phải càng nhịn nhục nhiều để thấy rõ sự sai lầm của chính mình mà tiến. Không nên đem sự hiểu biết của mình đi khống chế người khác, sửa mình để ảnh hưởng người kế tiếp là được. Không nên đem sự hiểu biết của mình để khống chế, bắt buộc người ta phải theo, người ta không theo thì mình đánh đập. Đó là sai lầm vô cùng. Một tội phạm tại thế gian mà không biết. Nội cái ý nghĩ chúng ta nghĩ xấu về vợ, nghĩ xấu về con cũng là đã có tội rồi. Đừng nói hành động đánh đập vợ con là sai vô cùng. Là tu sửa để ảnh hưởng vợ con, đó là điều chánh. Cho nên gọi nhịn nhục. Nhịn nhục là chìa khóa dìu dắt chúng ta tiến và ảnh hưởng tất cả mọi tâm linh cùng tiến. Đạt được nhịn nhục là làm đại sự, không có làm tiểu sự. Trở về với căn bản của chính mình, hồn vía phân minh, tiến hóa đến vô cùng, dày công tu luyện, đêm đêm thực hành. Không nên kể công với trời Phật. Nếu tôi tu 10 năm mà không thấy gì, tôi tu 20 năm mà không thấy gì, chưa thấy được nghiệp lực của chính mình, là chưa có tỉnh, chưa có thật tâm tu. Thật tâm tu thì nó đạt ra thanh tịnh mới thấy rõ cái nghiệp duyên, cái nghiệp lực đang lôi cuốn chúng ta. Từ sai lầm này, từ sai lầm nọ, dẫn sai chúng ta đã nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp. Lúc nào cũng ăn năn sám hối, ăn năn sám hối, nói dốc thôi, thực hành mới biết ăn năn sám hối. Nhiều người nghe những lời minh triết, ô tôi bây giờ ăn năn sám hối, tôi phải tu nhất định, tôi phải tu theo Phật. Nhưng mà một thời gian rồi, tánh nào tật nấy. Tự lường gạt lấy chính mình, chứ không gạt được Phật. Cũng không gạt được quần sanh. Quần sanh chỉ nhìn ông đó quỳ lễ, cạo trọc đầu, nhưng mà bây giờ ông thay đổi. Lời phê phán nó chua chát lắm. Cho nên những người tu nên ăn năn thức giác. Không nghĩ sai về ai, sửa mình để tiến, thì không bị nghiệp lực lôi cuốn chúng ta hạ tầng công tác. Đường đi lên cao, đừng ăn chay, khai triển tâm thức, rồi lần đi xuống, trở lộn lại, trong cảnh hơn thua, khổ vô cùng. Chưa chết đã bị giam rồi, bị giam trong cái ngục bực bội, sân si. Sân si chỗ nào? Biết mình tu mà không tiến là bực bội lắm. Chúng ta càng ngày càng tu, càng thực hành đứng đất, mới hiểu rõ cái nghiêm luật sống, mới hiểu được cái duyên tiền cơ bản, vô sanh bất diệt đã có. Chứ không phải bây giờ xin của ai. Trong thực hành đi tới, an tâm như vậy, thực hành. Dù có tan xương nát thịt đi nữa, cũng là một đường lối, dốc lòng tu như vậy mới có cơ hội giải quyết được tâm linh của chính mình.
Chuyên cần thực hiện pháp thanh cao, cứu giúp hồn minh rõ nhiệm màu, quy hội tình người trong ý thức. Bình tâm học hỏi chẳng tô màu. Chuyên cần thực hiện pháp thanh cao. Chuyên cần liên tục như vậy mà hành pháp, thì tiến qua từ thanh cao và phát triển. Cứu giúp hồn minh rõ nhiệm màu. Nhờ pháp giúp đỡ phần hồn tỉnh táo và hiểu được cái màu nhiệm của trời đất. Quy hội tình người trong ý thức, cho hiểu mình, hiểu người, tự tu, tự tiến. bình tâm học hỏi chẳng tô màu, lúc nào cũng quân bình, đạt thức rõ ràng, không còn pha chuyện này chuyện nào lẫn lộn trong tâm thức của chính mình. Tu phải thức giác, tu phải tự sửa, tu phải ăn năn sám hối mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đã hành sai từ nhiều kiếp chứ không phải kiếp này đâu, không phải bữa nay, không phải giờ này, nhưng mà đã nhiều kiếp rồi. Nó ẩn tàng trong khối óc thần kinh của chính chúng ta, tạo thành nghiệp lực. Lao mà không biết lao chuyện gì, có ăn có mặc cũng lo, tham sống sợ chết là lo rồi. Sợ nghèo cũng là lo, càng sợ nghèo càng gia tăng tánh tham, loạn động không dứt khoát. Thành thật một là một, hai là hai, có là có, không là không, mới là an nhiên tự tại, không phải lo. Chuyện có không không là trời đất đã sắp đặt rồi, lúc ta giáng sanh xuống thế gian là đã sắp đặt rồi, đã đặt cái máy đó trong khối óc của chúng ta để hiểu và tiến. Không chịu hiểu thì không bao giờ tiến. Cho nên thế gian kích động và phản động, buồn tuổi mới là đi tu, khổ cực mới là đi tu, dốc lòng tu mới thấy rõ mình sai, chẳng có ai sai. Cứ đâm đâm thực hành để phát triển, để đi tới thay vì thụt lùi. Tình cảnh thế gian có đầy đủ hết, Thượng Đế đã ăn ban rõ ràng, có thân xác, bên trong thanh tịnh tìm đầy đủ, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, khi mà chúng ta thanh tịnh nhắm mắt là thấy màu sắc rõ ràng. Còn không hành làm sao có, để tự nhiên như vậy, bèo trôi tới đâu hay tới đó, là chỉ có khổ thôi, không tiến nổi. Phải tự thức, trình trời đã ban chiếu hàng ngày hàng giờ có ánh sáng là có vui. Hiện tại nhân loại thế gian không có ánh sáng là không có vui, có ánh sáng là có vui, thì chúng ta phải hướng về con đường vui để tiến hóa. Thanh tịnh nó mới vui, quân bình nó mới vui, sáng lạng nó mới vui. Sáng là tịnh, tối là độc. Cho nên trời đã cho thể xác con người có đàn ông đàn bà. Đàn ông đàn bà vô bóng tối là động rồi, đi ra ánh sáng nó là tịnh, phân minh rõ ràng. Mà chúng ta tu, nhắm mắt soi hồn pháp luân thiền định đầy đủ, lần lần nó bừng sáng ra, nó hội tụ nguyên khí hòa hợp với trời đất, thì nó mới thấy ánh sáng. Khi thấy ánh sáng rồi, nó càng phải tầm thanh quang sáng hơn của trời đất đã có. Càng tiến lên thì càng tầm ánh sáng khác, dịu thanh nữa, là ánh sáng của Đại Bi càng khác hơn nữa. Nơi đó là vô sanh bất diệt, sự cảm thức dịu, hiền, hành triển và không có trì trệ, thối bộ nữa. Càng tu càng tiến, càng tu càng minh đạo pháp, sửa tâm sửa tánh rõ rệt. Trong hành trình nhịn nhục, thực hành đến đích. Nếu chúng ta không nhịn nhục, không có lên được một lớp. Bây giờ thấy thế gian nhà cửa thay đổi. Hồi xưa nhà tranh, nhà ngói là sang lắm. Bây giờ nhà lầu cao vút là do đâu? Do khối óc con người biết, hiểu và làm được. Muốn có nhà cao thì phải có cái căn bản gốc gác vững vàng mới cất cao được, không gió thổi là sập. Sự thông minh của con người nhờ kiếp này tới kiếp kia phát triển và xây dựng nó mới hình thành. Ngày hôm nay giữa mặt đất chúng ta thấy hình thành nhiều việc. Suy ngẫm trước kia con người không có thể làm được, ngày nay đã làm được rất nhiều. Vệ tinh cũng có, tất cả những chuyện gì hòa hợp với nguyên điển của trời đất đều đã và đang phát triển. Cho nên người ta nói rằng kỹ thuật cao độ, thế gian đang phát triển kỹ thuật cao độ là sự quân bình, do sự quân bình trong tâm thức của người tìm ra và đóng góp.
xây dựng. Nếu mà không quân bình thì không tìm ra cái nguyên lý lực học. Lực học mới chế ra phi cơ. Không biết lực học không chế ra phi cơ. Nặng nhẹ ra sao phải phân minh rõ ràng mới bay lên được. Toàn là lực học. Lực học là chỉ điển giới. Càng tiến tới điển giới càng cảm thông lực học. Cảm thông nguyên lý của phần hồn đã và đang tiến hóa. Tùy theo nhịp độ của thiên cơ. Ngày hôm nay chúng ta có pháp rút ngắn thì giờ để xây dựng tâm thức phát sáng, điển quang dồi dào, sống trong thanh tịnh, tiến hóa trong sự an nhiên tự tại, không còn mê chấp lao nữa, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp. Thực hành điển quang sáng lạng đó là của trời bất diệt không ai cướp được. Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi. Ở thế gian có xác, có tâm, và có một cơ cấu nhiệm màu, trời đất đã hình thành. Nhưng mà không chịu khai thác thì của này cũng sẽ tiêu tan, không trường tồn được. Ôm xác vàng, cứng nhất là bộ xương, nhưng mà bộ xương cũng không làm được gì. Bây giờ trước mắt đã cho thấy nhiều người có xương nhưng nó bị vôi hóa, càng ngày nó càng tiêu, khớp xương càng ngày càng lụng bại, đi đứng không toàn hảo được. Nhân loại cũng đã tiến về thức ăn và thấy rõ thịt đỏ không tốt. Những cái gì mà gieo độc tố trong cơ tạng là người ta tự khước. Đã trở lại ăn rau, con người nó thanh nhẹ. Lần lần bây giờ, người có tiền có bạc, có bệnh không biết làm sao, bắt buộc phải ăn rau cỏ nhiều hơn, để khôi phục cơ tạng tự nhiên và hồn nhiên, vì lúc sơ sanh. Chỉ có nhẹ, không có nặng. Nhưng mà càng ngày càng ăn đồ nặng là càng sanh bệnh, không có tinh khiết, lý luận cũng sai, suy nghĩ cũng sai. Ăn đồ tinh khiết thì suy nghĩ sáng suốt, thanh nhẹ hơn. Cho nên người ta ùn ùn đi ăn chay. Tây, Tàu, Mỹ cũng bây giờ hướng về đồ ăn thiên nhiên nhiều hơn. Có cuộc thay đổi lần lần. Càng ăn thịt càng tranh chấp, xứ nào mà ăn thịt nhiều, sát phạt con thú nhiều, xứ đó bị nạn nhiều. Trước mắt chúng ta thấy, xem tivi là thấy. Động đất một lần chết mấy trăm ngàn người. Hồi xưa chết 10.000 người là quan trọng, mà bây giờ 1 triệu người không thành vấn đề. Vì người càng ngày càng đông, làm ô nhiễm bầu trời, nóng lạnh bất thường. Thì gió mưa cũng bất thường, bão lụt cũng bất thường, gây nạn cho chung. Vì lòng tham của con người, ai cũng muốn giàu, muốn có, muốn làm chủ tất cả, nhưng mà rốt cuộc không thấy rõ mạng chúng ta. Sống tạm bao nhiêu năm đó, nhiều nhất là Thượng Đế cho 100 năm, phải bỏ xác ra đi. Nhưng mà càng ngày càng ôm, càng ngày càng tham thì nghiệp càng ngày càng nặng. Tưởng mình sống không bao giờ chết. Tiền có, danh có, tiền bạc có, gia đình có, cái gì cũng tốt đẹp hết, nhưng mà không sống lâu được. Nhìn thấy rõ, nay thấy vui, nhưng mà mai là đi đưa đám rồi. Chuyện đó chúng ta biết hết rồi. Thì thấy cõi phù sanh rõ ràng. Tạm sống, phải thực hành để tiến hóa. Nếu tạm sống mà không thực hành thì ai là người lo cho tương lai của phần hồn? Chúng ta chịu tu, chịu hành, tức là lo cho tương lai của phần hồn, chứ không phải lo tương lai cho địa vị mà chìm đắm ở tương lai. Cảnh luân hồi, nhiều người chưa chết chưa biết. Luân hồi trước kia chúng ta ác ôn, ngày nay chúng ta phải nhập vô xác con thú mới đền nợ được. Đền nợ bằng máu, huyết, xương, thịt, da cũng phải trả lại. Một ly cũng không có thiếu được. Không thiếu được ai được một đồng xu. Cái người tu sợ nợ lắm. Tu chân là sợ nợ, mà tu tà là thích tiền. Tu một thời gian làm thầy địa lý là thích tiền, chứ không phải là tự thức để tu. Tô màu rực rỡ sống vui xuyên, tình đẹp duyên trời cảm giao liền. Trí tuệ không còn tâm thức giác, hành thông chân pháp lại trả yên. Tô màu rực rỡ sống vui xuyên, chúng ta ở thế gian mang xác làm người, nhìn thấy, nghe hiểu, nói rằng, đó là tô màu. Nay chúc mai chúc, rực rỡ, sống vui xuyên, hướng về trời đất. Sự thanh nhẹ vô cùng, bất dịch ở bên trên. Tình đẹp duyên trời, cảm giao liệt. Chúng ta nhìn cảnh trời tươi đẹp, duyên trời cảm giao liệt. Có trời mới có ta, có sự thanh cao của bề trên mới có trí thức để tiến hóa. Trí tuệ không còn tâm thức giác, trí tuệ không còn lo lắng, không còn phán xét, nhưng mà tâm thức giác là đầy đủ rồi, ổn định. Hành thông chân pháp là trả yên. Cái pháp mà chúng ta đang nắm, từ sơ hồn pháp luân thường điểm phải thông cảm, thông suốt cái đó. Và hành chuyển thì càng yên vui, khỏe mạnh, không bỡ ngỡ trên đường đời, cũng chẳng bỡ ngỡ trên đường đạo. Mới thật sự là đời đạo song tu, sửa tiến, chứ không còn tụt lùi, cứ liên tục như vậy, là chúng ta ngựa hay không ăn cỏ cũ, chỉ phát triển tới lãnh vực mới, tức là trở về với thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Người thế gian lo âu, cho bậc triệu bậc tỷ kêu hoạch tỉnh, 5 phút tỉnh cũng không nổi. Vì sao? Tâm hồn họ hướng về tiền bạc, hướng về địa vị, trong chấp mê mà không có giải quyết được. Cho nên bậc tỷ cuối cùng, nhiều người buôn bán tóc này khi cái nọ rốt cuộc cũng tự tử chết. Vì cái tham muốn mình không bao giờ đạt được, bực bội mới tự tử chết. Những chuyện đó chúng ta thấy trước mắt, còn không ăn năn sám hối mà đâm đầu đi làm giàu, tức là gia tăng cái khổ ở tương lai. Mà bằng lòng tu sửa gọt rửa tâm thân an nhẹ, thì thật sự lo cho phần hồn ở tương lai, lúc lìa xác thanh nhẹ, không còn bị lôi kéo xuống vùng ô trực âm phủ nữa. Càng sửa càng yên, càng sửa càng quý trời đất, càng thấy lãnh vực thanh tịnh là hào quang sang chói. Từ khối óc trở lên mới thật là người tu. Tu mà lý luận chuyện cơ tạng cũng phải là người tu, lý luận chuyện bề ngoài cũng không phải người tu. Làm sao tu phát triển được khối óc mới thật là người tu. Thật có thông mới có mình. Luồng điển tâm với trụ ngay trung tâm bộ đầu thông suốt thì nó mới minh cảm lấy hành động của chính nó, và bằng lòng sửa chữa tu tiến mới có kết quả ở tương lai. Bày biểu đủ chuyện ở thế gian, nhưng mà cuối cùng không có kết quả, cho nên người đời phải phát triển cái óc để xét sự thật là cái gì. Chúng ta bằng lòng tu để trở về với sự thật, phát triển tâm linh sẵn có của chính mình, thì cuộc sống nó mới an vui. Cuộc sống phát triển được tâm linh là không còn biên giới nữa. Thực hiện tình thương và đạo đức làm gì có biên giới nữa. Xây dựng trong xây dựng, vui hòa với các giới, trong lúc sanh tiền ở thế gian cũng như trong lúc lìa xa. Bằng lòng tu tiến, bằng lòng khai triển, xây dựng tâm thức, luồng điển bất diệt tiến qua tới vô cùng, hội nhập với diệu thanh của Đại Bi bên trên, chúng ta thoát nghiệp trần rõ ràng.
Tự tu tự tiến là tu cho chính mình, sửa lên chính mình, mà sửa được chính mình là hiểu được tất cả trời đất. Chứ cái tiểu thiên địa này đâu có nhỏ, cái xác này không nhỏ, trong đó có lục căn lục trần vạn linh chung sống tiến qua với chính chúng ta. Bên trên không có đàng hoàng, không sáng suốt, thượng bất chánh từ hạ tắc loạn, bên dưới nó phải loạn. Cái óc không tu thì cái xác không thiền được, cái óc hiểu được đường tu rõ ràng, cái xác mới bằng lòng thiền. Nhiều người đọc này cái nó hiểu chút chút thiền không được, nó phải hiểu, cái óc nó phải hiểu nguyên lý của trời đất rõ ràng, vô sanh bất diệt, nó bằng lòng thiền vui hòa sống động sáng suốt, thượng bất chánh hạ tắc loạn. Cái xác của chúng ta là chỉ lệ thuộc thôi, mà nếu cái óc không tu thì cái xác cũng vô dụng, không thiền được, không tiến nổi, tranh chấp đâm đá rồi chết vật nữa, nó đâu có biết cái gì đâu, cũng như một con thú dữ vậy thôi. Làm người không hiểu được chính mình là không phải là con người, chạy đồng đồng đi chơi đó là con thú cũng biết chạy đồng đồng đi chơi. Một con người nó khác chỗ nào? Nó khác mà nó có cái lĩnh vực thanh tịnh, tự khai sáng như nó. Thần kinh khối óc nó được khai triển trong thanh nhẹ, thức giác triền miên, thì hồn nó mới được ngự trong chỗ sông động, miễn yêu của Thượng Đế là vô cùng tận. Không hành thì đời nào mới tiến được, không hành làm sao biết được mình, cứ lý luận hoài, hẹn hò hoài, rồi quýnh ra, buồn đời, uống rượu cho nó vui. Đó là tự sát đó. Hút thuốc cho nó vui cũng là tự sát. Dâm dục cho nó vui cũng là tự sát. Tất cả làm những chuyện không cần thiết làm sao phần hồn được tiến qua tốt. Người tu nó khác, nó ngược lại. Nó làm những chuyện cần thiết cho phần hồn. Phần hồn tôi cần sự thanh nhẹ, cần sự an hòa, cần sự phát triển tới sáng suốt. Những chuyện đó tôi làm hằng ngày nay chút mai chút, cuối cùng trong cuộc đời tôi cũng hình thành được một duyên tốt đối với trời Phật. Chúng ta may mắn lắm, có cơ hội đọc lịch sử, có cơ hội hiểu được giá trị của trời Phật, mà không chịu hành triển làm sao hòa hợp với nguyên lý của trời Phật mà sống. Tôi xuyên qua xuyên lại, rồi giáng hạ xuống, cõi thấp âm u không tiến qua nổi. Thành ra con người có thể giận hờn, có thể làm bất cứ những điều ác để bảo vệ mình mà thôi, mà không chịu thanh tịnh để thấy rõ chính mình là ai, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Càng tu càng hiểu chính mình, càng thấy rõ nguyên lý của trời đất sống động, đang ân độ quần sanh rõ ràng. Chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới nhận được những gì Đại Bi quang chiếu cho tâm thức tiên hoa. Dũng mãnh hành triển như vậy, thì đời ta cũng yên, đạo cũng thông suốt, mới đời đạo song tu. Đời là thể xác này, nghe chủ nhân ông xây dựng tốt đẹp, vui mừng và theo một nhịp sống hướng thượng để tiến hóa. Thì cái xác là cái đời, xác là chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng mạnh khỏe. Đó là cái xác đã hưởng ứng nguyên lý của trời đất, hành sự tốt đẹp cho tâm lẫn thần. Sanh trụ hoại diệt là luật tự nhiên nó như vậy. Chúng ta hành triển phải thoát ly sức hút của ngũ hành và sức hút của hồng trần mới là người tu. Dốc lòng thì nó phát triển đi lên thì nó mới dứt khoát được ngũ hành,
kích động và phản động, hồng trần tạo mê và không tiến. Chúng ta dứt khoát tu như vậy, ngày nay được thanh tịnh chút, cảm ơn trời Phật, và tiếp tục nay chút mai chút chúng ta sẽ có toàn diện thanh tịnh, tức là có cơ hội về từ quê xưa trong cũ. Vốn chúng ta là thanh tịnh, giáng lâm xuống thế xác động loạn tới ngày hôm nay không gặt hái được gì. Vì tu trở về với thanh tịnh mới thật là người tu. Tu còn ôm chấp, còn ôm hình ảnh nắm bắt chùa chiền, đâu có lợi lộc gì tâm thân. Chùa của chúng ta là càng khôn vũ trụ, có cái chùa của càng khôn vũ trụ mà không chịu ở nơi đó học tu. Ngày đêm có kinh kệ rõ ràng, có sự kích động và phản động, kích động thần kinh khối óc của chúng ta, thích giác để tiến hóa đi lên. Cái chùa càng khôn nhiễm màu như vậy mà thế gian không hiểu, không học, là cái ý thức không có phát triển được lớn rộng và thanh nhẹ. Chỉ có bực nhập, tranh đấu, giết chấp, không có lợi lộc cho chính mình và không có lợi lộc cho đối phương. Cái hồn bất diệt mà giết ai? Một ngày nào tương ngộ âm phủ nó mới kiện thưa. Cái người ở thế gian làm điều ác, giết dân nhiều, chết thì bị tra khảo, khổ ghê lắm. Cái chấp nhận cái cảnh luân hồi làm thú vật. Có nhiều vị lãnh đạo chết rồi xuống làm con bò, mấy kiếp mới trả hết nợ. Vì một chữ ký của người lãnh đạo quan trọng lắm. Giết biết là bao nhiêu, mà có thể cứu biết là bao nhiêu. Nhưng mà không hướng về thanh, không hiểu lấy chính mình, mà lãnh đạo cái gì, chỉ có giết dân hại dân mà thôi. Vì sự tranh chấp không tiến thân nổi.